và đạo chỉ là như vậy. Cho tất cả những cái sự kiện như vậy, mình đều quán soi và đều nhìn thấy thực tướng của nó, thấy được cái nhân cái quả trong đó, thấy được cái thành cái bại, cái hơn cái thua, nó có ích hay không có ích cho mình, cái thành bại nào có ích cho mình, thành bại nó mới đáng kể, thành bại nào mà không có ích cho mình thì thành bại đó không đáng kể. Và chính cái thành bại đó không đáng kể, cho nên mình đối với thành bại đó mình bình thản như không. Và khi mình thản như không như vậy, cho nên mình xử sự nó cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Và bây giờ mình vẫn xử sự được, và đạo chỉ có thể kiếm được ngay trong cuộc sống, ngay trong cuộc đời mà thôi. Đạo không thể nào mà là biết hết mọi thiên hạ, không đụng tới tất cả những cái gì của gọi là cuộc đời mới kiếm được đạo thì không có được, không bao giờ có được. Và như thế thì khi mình biết như vậy thì mình biết cách học đạo, và mình sẽ biết cách nghe đạo hơn hơn là cái thái độ ngày xưa mình chỉ biết nghe đạo là khi nào mình nghe được là đau ốm hả, bây giờ về cúng như thế đi, cúng như thế này đi, cúng thế kia thì hết đau đó. Và xưa nay mình chỉ hành theo đạo như thế thôi, và nếu mà mình chỉ hành theo đạo như thế thôi thì đạo đó quả tình cũng chỉ để cho khi nào mình bệnh nặng hoặc già yếu đúng nghĩa như vậy thì mình mới cần đấy. Còn đạo cần thiết cho đúng cho mọi lứa tuổi, cho mọi con người, cho hết có cái ngã hiện hữu là phải cần một cái đạo, thì đạo nó đâu có tính chất như vậy chắc chắn. Tại vì nếu đạo chỉ cần ốm đau thôi thì cũng giống như cái thuốc vậy, nó chỉ cần khi nào đau thì cần mở thử thuốc thôi, còn khi nào không đau đâu cần mở. Và đạo mà chỉ có khi cần và có khi không cần thì nhớ chắc đạo đó không phải là đạo. Và đạo là phải cần luôn luôn, cũng như là mình cần ăn, cần không khí vậy. Đạo là một cái thứ cần phải lo nhất. Và như thế chắc chắn không phải là chỉ để cái lúc nào chí nguy mới cần để đạo. Và khi mình hiểu như thế rồi thì mình sẽ có cái quan niệm để hành đạo, có quan niệm để nghe đạo, có quan niệm để thực hiện đạo trong cái đời sống. Và như vậy mình mới có thể có lợi ích được đối với đạo. Tức là đối với khi mình biết đạo, mình thực sự có lợi ích. Còn không thôi, mình mãi mãi là người ngộ nhận đạo và không hiểu đạo và ngộ nhận đạo. Và cái những cái thứ đạo mà mình tưởng tượng trong đầu đều là tà đạo, đều không phải là chính đạo. Tại vì đạo mà là thứ yếu thôi thì đạo đó không phải là chính đạo. Thì Đức Phật đâu có cần gì phải lặn lội bao kiếp sống, và Đức Phật cũng đâu không xứng đáng cho mình kỷ niệm ngày ngày sinh ra đời nữa. Bởi ngài đâu cần thiết. Ông chủ mình nhiều khi cần thiết hơn, ông chủ trả lương với Đức Phật, Đức Phật trả lương. Và mình cần tiền hơn mà. Thế nên mình đâu cần gì phải kỷ niệm Đức Phật chứ. Và sở dĩ mình phải kỷ niệm nó là mình phải hiểu là vì chính cái yếu tố đó mới mang lại cho mình một cái thái độ an lạc chân chính trước tất cả mọi biến chuyển của cuộc sống, trước tất cả mọi cái thăng trầm của cuộc đời sống. Mình luôn luôn có một thái độ an lạc, đó là đạo mà Đức Phật đem đến cho mình. Có như thế ngài mới đáng để kỷ niệm, có như thế ngài mới đáng cho mình tôn kính. Thế thì nói tóm lại chung quy thì đây chỉ là những cái căn bản để mà tại đây có thể là một cái bước đầu gặp gỡ nhân duyên giữa tôi cùng quý vị. Thì tôi chỉ muốn trình bày đến cái điểm rằng là đạo và đời nó không có khác nhau đâu. Cho nên đừng bao giờ mình có mải cái tâm nghĩ rằng là hôm nay ngày Chủ nhật mình có hai chuyện để lo, một cái đời, một cái đạo. Thế thì cái đời lo trước đi, cái đạo thành trang lo sau. Đó. Mà mình phải có cái quan niệm mà mình nghĩ là không phải là bắt ép. Chúng ta đây theo đạo có nghĩa là dứt khoát, ngày nào về cũng phải gõ mõ tụng kinh, thậm chí phải cạo đầu, hay là phải ăn chay, hay phải là không có được ngủ nhiều. Không phải, nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Mà mình hành đạo có nghĩa là đó, trong từng giây, trong từng phút mình đều thấy nhân cái quả trong đó. Và mình thấy đây này đó, chính những cái yếu tố đó mình đang chịu những hậu quả như vậy chỉ vì những cái nhân mình đã gieo sai lầm. Cho nên đừng tạo tác thêm nữa nếu khôn. Một cái bậy rồi, để một cái bậy thôi đi, đừng có làm thêm cái bậy thứ nhì nữa để chống đỡ cho cái bậy thứ nhất. Sửa lại cái nhân. Thế trong mọi một cái thái độ, trong mọi hành động, đi đứng ăn uống, ngồi nghỉ gì đó, mình đều có thể có một thái độ quan sát cái tính chất của nhân quả như vậy để thấy rõ đó, cái nhân như vậy đưa đến quả như thế đó. Và như thế cũng là đạo rồi, như thế cũng là hành đạo rồi. Và như thế thì mình với lại các bậc thánh gần gũi nhau lắm, bởi vì tâm ý giống nhau. Những người mà có cùng một ý nghĩ thì những người đó hay gặp nhau lắm, chắc chắn như vậy. Đó. Cho nên nếu mà mình có cùng một cái tâm với lại chư thánh thì mình sẽ gặp chư thánh dễ dàng, mà nếu mình có cùng một cái tâm với tà vậy thì mình sẽ gặp bạn tà vậy, tự nhiên nó đưa như vậy. Thế cho nên hôm nay đây chỉ là cái bước đầu để cho chúng ta biết là đời đạo nó không có sai khác, và đạo nó là một cái nhu cầu cấp bách của cuộc đời, nó là một cuộc sống, nó là một cuộc đời. Đạo là một cuộc đời toàn vẹn, một cuộc đời tốt đẹp toàn vẹn, vậy thôi, nó chỉ là như vậy. Chứ đạo nó phải cái gì đặc biệt khác lạ lùng. Và còn những cái vấn đề mà chúng ta, đạo có rất nhiều lối để hành, và phải hành thế nào, và cần phải nhắc nhở mình đừng bao giờ mình quên, lập đi lập lại, nghe tới nghe lui. Tại vì cái tâm ý của mình bị cái nghiệp lực chi phối rất mạnh, cái thân xác và cái tâm ý của mình nó lôi kéo mình rất nhiều, cho nên nó không cho mình nghĩ theo đúng nhân quả, nó bắt mình phải làm như vậy, nó hành mình, cái nghiệp nó như vậy. Thế cho nên phải để cho mình nhớ mãi không quên, để cho những cái nghiệp đó không có cơ hội hành hạ mình và lôi kéo mình, là mình phải nhớ mãi những cái yếu tố như vậy. Mà muốn nhớ mãi như vậy thì mình phải bằng nhiều cái phương tiện, chẳng hạn nghe pháp hoài, chẳng hạn thường xuyên tụng niệm hay niệm Phật, hay thường xuyên nói đạo, thì tất cả những cái yếu tố đó nó tạo cho mình nhắc trở mình quên, nếu quên rồi lại nhớ. Đó. Quên, nếu có quên rồi thì lại nhớ, còn nếu nhớ thì lại nhớ chắc thêm nữa, nhớ chắc thêm nữa. Và nếu niệm niệm không quên như vậy, niệm niệm nó sao đời như vậy, thì niệm niệm của mình lúc nào mình được bình thản và an lạc. Và niệm niệm bình thản và an lạc như vậy thì cuộc đời của mình thực là giá trị, thực là hạnh phúc. Lúc nào mình cũng yên ổn hết, yên ổn với tâm hồn, bình thản hết, nhẹ nhàng hết. Và như vậy thật là một cái thái độ hiểu và khó được ở trong cái đời sống của mình. Và chính vì như thế cho nên mình mới thấy là cái nhu cầu nghe pháp, cái nhu cầu học đạo, cái nhu cầu tham thiền, cái nhu cầu tu tập, tất cả những cái nhu cầu của nó là những cái nhu cầu cấp bách của cùng trong cái đời sống của mình. Và nếu mình học sâu hơn nữa, mình có thể thấy là trong cái thái độ tham thiền của mình không hẳn chỉ là một cái khó làm lắm, là mình cứ phải ngồi yên và bảo tôi không có thì giờ để mà ngồi tham thiền. Và không hẳn, tham thiền có rất nhiều lối tham thiền, thậm chí phải đi đứng nằm ngồi, lái xe cũng tham thiền được. Và những cái thứ đó mình sẽ từ từ mà học, từ từ mà hiểu, từ từ mà biết. Tụng niệm cũng vậy, mình đừng nghĩ bao giờ là tôi không có thì giờ ngồi lâu để tụng kinh. Mà tụng niệm cũng có thể bằng chính ngay những cái lúc đi đứng nằm ngồi đều tụng niệm. Và tôi mong rằng là trong những lần sau, nếu chúng ta còn có nhân duyên nhau, tôi cũng sẽ lần lượt trình bày để cho mình biết rằng là mình có thể tụng niệm một cách rất là sống động bằng sự đi đứng nằm ngồi, chứ không phải là bằng chu mõ nữa. Cho nên có mất gì thì giờ của mình hết, và luôn luôn mình vẫn có thể thực hiện cái đạo của mình được như thường. Thế thì để mình biết như vậy đó, thì mình mới có một cái lập trường học đạo. Tại mình biết học đạo là như thế nào, bởi vì mình biết đạo là gì rồi, thì mình biết là học đạo để làm cái gì. Còn nếu mà mình lại nghĩ là học đạo để chơi chơi, để tô điểm gì thêm đó, thì chắc chắn mình sẽ chẳng có mấy tinh thần học đạo, nếu mình còn có một tí chuyện đời để lo. Còn nếu mà mình biết chắc chắn đạo nó liên can đến đời, nó có thể lèo lái tất cả những cái đời của mình trở thành một cái gì đó hạnh phúc, thì mình cần nó. Và mình sẽ biết cách nghe, biết cách học, biết cách tu tập, biết cách thực hiện, biết cách giữ nó, giữ cái đạo nó nữa. Thế thì tụ chung là như vậy. Và có lẽ hôm nay tới đây thôi anh Lý. Còn thì sau thế thì trước khi ra về, tôi cũng xin cầu Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi lâm mẫn và gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử hiện diện hôm nay, cùng với lại thân bằng quyến thuộc luôn luôn được tù thắng nhân duyên nhân tạo, và luôn luôn được mọi phương tiện để hành trì cái đạo, cầu đạt được cái chính quả y như là chư Phật trong mười phương vậy. Xin chúc tất cả ra về hôm nay được vui vẻ, ăn cơm ngon, ngủ trong đạo nữa, ăn cơm trong đạo nữa. A Di Đà Phật. Hỏi gì? Và nó còn trong cái lúc tu tập hay là làm gì đó thì tất cả quý vị Phật tử ở đây, người nào có thắc mắc gì muốn hỏi hay là gì đó, nếu câu hỏi nào dài quá thì hẹn nó kỳ sau nó đáp. Câu hỏi nào ngắn thì mình có thể trả lời ngay đây. Câu hỏi nào nó dài, nó phức tạp thì mình có thể lấy đó làm cái đề tài cho những cái kỳ tới, kỳ sau. Mà nếu không phải là tôi thì cũng là thầy Nhất Trơn, thì thầy Nhất Trơn cũng có thể đáp tất cả những cái câu hỏi mà dù là hôm nay hỏi tôi, thầy cũng đáp được như thường. Chữ.
Cái đánh đó là tại vì cái thói quen ông đánh không có cái ý ở trong đó. Một ông chủ khác ấy, thì ông hay chửi người làm, mà tại vì ông hay chửi ra ngoài. Còn một cái ông chủ khác đó thì ông ấy sợ đánh, sợ ấy ra, ông chỉ nghĩ thôi. Ông nghĩ ông bảo ta chỉ mong cho mày chết luôn ra rồi. Trong ba cái đó ấy, thì cái nào hại nhất?
Cái tác ý mà
tác hại là gì?
Cái tác ý là cái mạnh nhất.
Như thế là trong đạo Phật, nếu mà nói theo tâm lý học mới thì tức là tất cả cái gì mà ở cái công siêng thì ảnh hưởng nhiều vào cái anh công siêng.
Tại vì cái tác ý đó nó mới ra cái hành động với lại cái lời nói. Còn cái mà nó không có tác ý á thì dĩ nhiên nó vẫn là nhẹ hơn. Còn cái tác ý nó vẫn là cái hình thức muốn làm cái chuyện đó nhất. Có cái hình thức không tác ý tức là làm trong cái vô ý thức. Thì đương nhiên là cái hành động đó nó vẫn gọi là không mạnh bằng cái hành động mà mình có chủ ý là mình có cái tác ý là.
Bây giờ như nếu mà nói như là đạo Phật là một đạo, tức là một cái con đường mà nói theo khoa học thì nghĩa là duy tâm.
Thực ra đó, cái này nếu mà trả lời cho nó chính xác thì nó giải tỏa đạo Phật cũng phải duy tâm.
Dạ, thế thì như thế này, bây giờ tôi muốn tạo một kinh nghiệm về sau ấy, kinh nghiệm về sau tôi muốn làm chủ nhà băng chẳng hạn, thì cái kiếp này đó tôi phải hàng ngày đó cứ ngồi mơ, ngày nào cũng ngồi mơ, ngày sau mà một
không phải
các bạn đã chia sẻ một cái ví dụ như vậy. Có một cái anh khác ấy, thì anh bảo không, cái kiếp này tôi phải đi học ACC gì rồi. Một cái anh khác nữa thì anh bảo rằng thì là nếu mà về sau ấy muốn làm chủ nhà băng đó, thì cái là cái kiếp này ấy phải bố thí cho thì nhiều. Thì trong ba cái đó, cái nào tạo ra kinh nghiệm được về sau làm chủ?
Cái nào á thì nó như vậy, chẳng hạn một cái anh bố thí nhiều nhưng mà anh hồi hướng thì anh đó thành. Tại vì cái anh đó anh hồi hướng. Anh hồi hướng tức là anh tác ý và anh vừa tác ý mà anh vừa hành động. Thành ra anh ba nghiệp của anh nó mạnh hơn. Còn cái anh chỉ tác ý mà không hành động á thì anh có chỉ được cái ý đó thôi. Đó. Nhưng mà anh không hành động, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói là một cái nhân mà mình muốn cho nó mạnh á, cho nó trổ quả cho nhanh á, thì thói thường cái nhân đó nó phải thuần, nó phải mạnh, tức nó phải gồm có ba nghiệp nó tương ứng. Tức là chẳng hạn bây giờ anh nói anh muốn thành Phật, cái ý anh muốn rồi, và cái thân anh phải tu, cái miệng anh cũng phải nghĩa là học pháp và hành pháp và nói pháp, thì ba nghiệp nó đều như vậy. Và khi ba nghiệp nó thuần là pháp đúng như vậy, và anh hồi hướng và anh chỉ mong là anh thành như vậy, tức là hồi hướng có ý nghĩa là tập trung lại tất cả những cái tác nghiệp của mình về cái vấn đề đó, về cái mục tiêu đó, thì như thế đó thì cái nhân tố của nó mạnh. Còn giờ cái anh mà anh chỉ ngồi nó nghĩ là tôi muốn thành Phật nhưng mà hành động của anh khác và lời nói của anh khác, thì cái tác ý được của anh thì cái nghiệp được của anh nó gồm ba cái nó tạo thành. Thì một cái nó muốn như vậy mà hai cái nó muốn cái khác, mà hai cái kia nó mạnh hơn đó, thì nó dẫn cái nghiệp của anh nó đi chỗ khác đó. Nó dẫn đi khác, cho nên phải đồng ba nghiệp. Và khi đồng ba nghiệp nó mạnh như vậy đó, thì nó mới sinh. Cho nên tác ý mà hành nữa thì nó mạnh. Mà nếu giờ mình có ý mà mình không hành á đó, thì mình cũng chưa có cái đó, nó không có kết quả gì, nó mạnh. Nhưng mà nó vẫn là có một cái ý, nó ăn vào trong cái chủng tử của mình thôi. Tức là vẫn là có một cái tạo nghiệp, tại ba cái nó đều tạo nghiệp, thì mình vẫn gây những nghiệp đó. Nhưng mà mình hành, chẳng hạn như mình có nghiệp giết người, tức là mình nghĩ mình bảo khét cái thằng nó muốn cho nó chết, tức là ý mình cũng là ý sát nhân còn gì. Nhưng mà đâu có tòa án nào lôi mình ra xử đâu. Đâu có tòa án nào lôi mình ra xử.
Người ấy thì người ta xét theo tòa án thì phải cái thằng đó có chết thì
bị.
Thì
cái luật nhân quả không. Thì nhưng mà nếu anh không giết á, mà anh chỉ có tác ý như vậy á, thì về sau này anh cũng bị người ta tác ý, ta ghét, ta thấy mặt anh, người ta muốn chùi cho anh chết. chứ người ta đâu có giết anh, thì anh cũng sẽ bị cái nghiệp như vậy. Bị cái nghiệp là người ta tác ý mình, vậy ý người ta sẽ tác ý mình, tức là chẳng hạn như có nhiều kẻ nó mới thấy mình à, mà tại sao nó cứ ghét mình á, nó cứ ý tưởng của nó cứ muốn hại mình đó, nhưng mà nó hại không được, tức là tại vì hồi xưa mình có tác ý nhưng mà mình không có hành động đó. Còn có khi mình hành động nhưng mình không có tác ý, cho nên nhiều khi mình có thể chết oan dưới tay một kẻ nào, kẻ đó nó đâu có tác ý giết mình nhưng mà hành động nó làm mình chết đó. Thì cái đó là cái nhân quả. Chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ một người đó, hai người từ bé đến lớn chẳng quen biết nhau, đúng giờ đó đúng ngày đó tháng đó sẽ gặp nhau ở một cái ngã tư, mà người này cán thì chết đó. Mà cái người này đâu có tác ý cán ai đâu, nhưng mà sao phải đúng giờ đó ngày đó tháng đó cái ông này phải đa đó cho cái người kia người ta đụng chết. Thì tất cả những cái đó nhiều khi mình không tác ý nhưng mà mình hành động trong cái không tác ý thì mình vẫn chịu cái quả nó như vậy. Cho nên cả ba nghiệp đều phải dè dặt đối với người học Phật, cả ba nghiệp đều phải dè dặt. Bởi vì bất cứ một cái nghiệp nào vô ý tứ hay là vô ý thức gì đó mà hành động tạo tác nói năng, tư tưởng và suy nghĩ, nó đều tạo cái nghiệp cho mình hết. Cho nên chính vì vậy phải nói là cả ba nghiệp đều phải dè dặt và đều phải tập trung, tức phải đề phòng miệng lưỡi, đề phòng thân đó, và đề phòng tư tưởng. Cả ba nghiệp có được phòng. Mà chính vì phòng như vậy cho nên cái người tu mà muốn phòng như vậy mới cần phải có giới, là vì vậy. Vậy giới là để răn, để phòng. Giới là để răn, để phòng ba nghiệp. Không có cho ba nghiệp đó hành động một cách bừa bãi đó. Thành chính vì vậy nó mới cần giới. Cho nên tự nhiên khi mà muốn học đạo, muốn tu, cái là tự nhiên nó phải có cái giới nó đi theo, là vì như vậy.
Thầy, thế bây giờ nếu có hai người, một người đi kiếp này đó chỉ có đi bố thí phát tiền cho người ta thôi, còn một người đi kiếp này chỉ có đi
lấy
tiền người ta thôi, người nào về sau hay chỉ đó?
Cả ba anh đều ấy. Nhưng mà nếu các anh, nếu mà các anh mà rút tiền của người ta đó, mà rút và bóc lột lấy của người ta mà xài cho mình á, thì dĩ nhiên không, các anh chủ nhà băng đó, nó mượn khéo của mình thôi chứ phải trả, chứ đâu có lấy luôn của mình được. Còn ví dụ mà các anh nó bóc lột mình á, nó bòn của mình, nó bóc lột mình, thì nó đâu phải là cái nghiệp của chủ nhà băng. Chủ nhà băng là cái nghiệp nó giữ dùng mình thôi, nó giữ dùng mình thôi chứ không phải là nó, không phải nó lấy của mình nó tiêu. Và nó lấy của mình nó tiêu, nó trở thành ác nghiệp rồi đó, nó trở thành nghiệp xấu rồi đó. Thì là người đó thì là trong nhiều đời nhiều kiếp là chỉ đi làm không công cho thiên hạ đó. Thì cái luật nhân quả nó tự nhiên nó như thế đó. Thế thì mà sao anh thích làm chủ nhà băng? Tôi chưa bao giờ tôi nghiên cứu cách để làm chủ nhà băng ấy. Cái chân ngã.
Bây giờ có ba cái trường hợp này, ai là người có hạnh phúc? Bây giờ một cái hòn đá chẳng hạn nó vô tình, thì cái ai đá nó không có đau khổ gì hết. Một cái ông đạo sĩ, ông ấy tu bây giờ, ông biết được như thế, thế ba la tăng như thế, ông thấy tự do, nghĩa là ông mất 1 triệu bạc ông cũng coi như được, và ông thành thản như vậy. Và một cái ông khác thì cái số may mắn nghĩa là thành cái đầu hiện, tự nhiên được làm vua mà rồi không bị đảo tránh, không bị bệnh tật, cái gì cũng hay hết, cái gì cũng có hết. Trong ba người đó, trong ba cái trường hợp đó, cái trường hợp
đó. Nếu mà nói hạnh phúc thì tôi vẫn cho là cái ông tạp sĩ kia hạnh phúc. Bởi vì cái lý lẽ như vậy nè, mình chẳng hạn bây giờ mình nhìn như vậy, mình thể nào mình nói như thế này, mình bảo là một tên nó mới đi đánh cướp nhà băng về, nó ôm một khối tiền ở trong lòng, với lại mình hiện tại không có cách nào hết, nghèo đó, mình bảo cái thằng đánh cướp nhà băng này nó đang ôm một khối tiền đấy này mà chưa bị cảnh sát bắt, thằng này hạnh phúc hơn tôi đâu có, tại mình không có hậu quả. Mình chắc chắn là cái hậu quả của mình nó xảy ra không có một cái gì đau khổ hết, hay không có cái gì hết. Còn cái kia chưa chắc, cái kia là lúc này đang hưởng mà cái quả nó chưa tới đó. Cho nên mình không thể nào mà cắt một cái khúc thời gian ra để mình định cái hạnh phúc đó. Mà nếu mà mình nhìn theo con mắt của thế nhân đó, thì thì mình nhìn cái hiện tại mà mình minh định hạnh phúc, còn mình nhìn hạnh phúc theo cái con mắt của nhân quả thì khác. Theo con mắt của nhân quả thì bây giờ bảo mình đổi, mình cho mình cái hạnh phúc là ôm cái bó bạc nhà băng đó nhưng mà cảnh sát truy nã mình, thôi tôi không tham, thì mình sẽ từ chối ngay như vậy. Mình nói là không, tôi không chịu, tôi không tham, dù là tên nó chưa bị cảnh sát bắt. Vậy thì nó bảo tôi, anh đổi căn cước, tôi đưa anh cái số bạc anh đổi căn cước, rồi anh ôm số bạc anh đi xài đi, tại vì tôi lỡ giải tôi đánh cướp mà giờ tôi đem trả tôi ở tù, mà thôi giờ anh thấy cái đó hạnh phúc, tôi anh đổi. Mình cũng đâu có chịu đổi, mình mà thôi anh ơi, nó ôm cái này ghê quá, mình sẽ nói như vậy đó. Thế thì đối với lại thánh nhân phải, chẳng hạn như thì khi tôi nói cái chuyện đạo cái gì, nó hồi nó thành chi ly vô cùng đó. Cho nên ngài Huệ Viễn vẫn nói rằng là nếu mình chỉ tu phước thôi đó, nếu mình tu phước tức là tu cái sự mà cầu cái hưởng thụ đó, tại vì mình biết là cái nhân quả mà, thì cái nhân quả mình cầu cái sự hưởng thụ thì mình vẫn được cái sự hưởng thụ. Nhưng mà cái sự hưởng thụ nào nó cũng như nãy tôi nói, cái sự hưởng thụ nào nó cũng đi đôi với lại cái mà vui khổ thành bại thăng trầm, cái hưởng thụ nào nó cũng đi vậy. Tại vì có như thế mình mới cảm giác hưởng thụ được đó, chứ còn nếu mà nó không có như thế mình không có cảm giác hưởng thụ được. Thế thì khi mà mình ví dụ như là mình gieo những cái yếu tố nhân để mà mình được cái hưởng thụ như vậy đó, thì khi cái nhân nó mạnh mình có thể được hưởng thụ, nhưng mà sau cái sự hưởng thụ đó là đến cái kết quả của cái mà mình đang hưởng thụ, mình đó, rằng là mình chưa chắc mình có tu mới thành Ma Ba Thuật được. tức là chẳng hạn như là bây giờ mình dỡ sinh ra làm ông hoàng bà chúa chẳng hạn, tôi nói ví dụ thôi, lấy con mắt nhân quả đi, bây giờ cho nhìn tôi là tôi, hay tôi là ông Truman tổng thống Hoa Kỳ thời đại nhị thế chiến, nói ví dụ như vậy, hay là ông Bush hiện tại bây giờ cũng vậy, hay là ông Mitt Romney bây giờ cũng vậy. Tôi không dám đổi tôi với lại ông Bush, bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ khởi trong cuộc chiến tranh gì thế không, đánh nhau hay là làm cái gì thế không, mình cái thằng dân vô can. Các ông tổng thống kể ra thì tội nghiệp ông lãnh đủ hết tất cả những cái tác nghiệp đó, những cái hậu quả mà ném bom ném đạn chết người này hay chết người kia, ít nhiều thì ông cũng phải chịu cái tác nghiệp đó chứ đó, ít nhiều gì cũng phải chịu, mà làm thì làm chung, mà ông là người chịu mạnh nhất. Dĩ nhiên mình thấy cái anh mà anh bấm cái trái bom anh tử rơi xuống đảo Hiroshima mà anh còn khùng, mà khi mà anh biết được trái bom của anh rơi xuống đó là trái bom nguyên tử mà làm chết cả 100,000 người, mà anh điên luôn, khùng luôn, anh pilot đấy, mà anh còn bị ngay một cái nó dày vò anh đến độ như vậy, mà một cái lệnh của một ông tổng thống ném bảo ném. Với cái vật vô tình thì mình không thể nào mà nói rằng là nó có một cái gì thay đổi được hết, nó không có một cái gì thay đổi được hết. Còn mình đây là con người ta đó, là bởi từ nơi vô minh mà hiện hữu, mình không biết là mình từ đâu mà ra nữa, và mình chỉ biết rằng là tự nhiên một ngày nào đó mình có một cái cảm thọ rằng là có mình hiện hữu ở thế gian. Và khi mình có mình cảm thọ có mình hiện hữu thế gian thì là những cái người mà có bậc mà có căn cơ về chân lý một tí, chẳng hạn như lão tử đã than và ta sở dĩ có hoạn nạn chỉ vì ta có cái thân này, vì như ta có cái thân này thì hoạn nạn nào mà có, mình nghĩ thử coi. Thì tự nhiên khi mình có một cái thân này một cái á, đâu phải có cái thân này để hưởng, có cái thân này để lo, chứ không phải có cái thân này để hưởng. Thành ra làm thế nào mà chống lại được những cái lo đó thì gọi là hưởng, chứ nào có hưởng. Tại có cái thân này đói mà bây giờ được ăn cho ngon thì mình nói là hưởng đó, lạnh mà được mặc cho ấm cho thích thì mình nói đó là một thái độ hưởng đó. Nhưng mà từ khi có cái thân này cái tự nhiên mình phải lo nè, lo học hành, lo che lạnh che nóng, lo che xấu, lo đủ thứ bệnh. Mình thường nghĩ một cái quyền cẩm nang về bệnh tật này nó dày cui của mấy bác sĩ này, mà trong số bao nhiêu ngàn chứng bệnh nó trong người mình, nó có tiềm tàng bao nhiêu cái thứ bệnh ở trong đó. Rồi trong cuộc đời này cả triệu người mình gặp nó, trong đó có mấy trăm ngàn tên nó ghét mình đó. Rồi trong một tỷ người mình gặp nó, trong đó có mấy trăm triệu tên xấu mà mình phải đối phó đó. Và không kể rằng là mình phải đối phó mấy anh em, vợ con, gia đình, bè bạn của mình tùm lum tà la. Thì khi mình có cái thân như mình phải đối phó đủ thứ, mà chính vì cái đối phó đó mà tóc mình cái bạc ra mình mới nhăn. Chứ nếu mà không có những cái thứ đó thì mình có lẽ cũng trẻ lâu lắm đó. Nhưng mà chính những cái thứ đó nó làm cho mình phải suy nghĩ, cho nên mình thấy nó chụp hình Nixon mình nghĩ còn đẹp già bóng. Nên cái chuyện như hồi xưa nói Vũ Tử Tư có một đêm thao thức thôi, thao thức để mà tìm cách mà trốn ra khỏi nước đi trả thù cho cha, mà sáng phải tóc bạc hết, mới đầu không thể nào vượt biên được, bởi vì nó tầm ná, nó dán hình đầy hết Vũ Tử Tư. Rồi đến chừng mà không thể nào mà qua cải được, lo quá, một đêm thức trắng đêm ngủ cũng được, bởi vì không thể không trốn qua, không rời khỏi nước sở thì không làm sao trả thù cha. Mà một đêm suy nghĩ như vậy, sáng ra tóc bạc, mà nhờ vậy mà không cần cải trang cũng ra khỏi cửa thành được. Bởi tôi nó không thể ngờ được mà ông già này là Vũ Thứ Tư. Mà những cái chuyện đó nó thiệt chứ nó không phải là nó giỡn đâu. Đó, một ngày một đêm mình thao thức, ngày mai mình soi gương mình thấy mình già đi mấy tuổi, mình nó tiều tụy. Thế mình thấy khi mình có một cái thân mình cái như vậy á, là mình phải cần có một cái đáp số cho mình liền, là cái nhu cầu cũng như tôi nói. Khi mình cảm thấy là nghĩa là tôi có cái thân cho nên tôi có đủ cái thứ hoạn nạn, cho nên mình phải cần đó. Mà thế cho nên chính vì như vậy con người là một cái chúng sinh duy nhất là có đầy đủ có khả năng, có phương tiện để mà phát huy cái trí tuệ giải đáp cái đó cho mình trong tất cả các loài, là trong tất cả các loài vật, là làm thế nào để mà giải đáp được cho cái thân này của mình đó. Là cái thân này để mà lo, để mà chịu đựng, để mà khổ, như đấy tôi trích lời của ông Schopenhauer nó nói này, để mà chịu đựng, để mà lo từ khi tôi cảm thấy tôi hiện hữu cho đến khi tôi chết. Và tôi không phải tôi chỉ lo cho tôi, mà tôi còn phải lo cho của, tức là của tôi, con tôi, cháu tôi, chị tôi, chắc tôi, bạn bè tôi, anh em tôi, những người thân của tôi, những người tôi mang ơn. Tôi phải lo đủ thứ như vậy nữa. Bổn phận của tôi, trách nhiệm của tôi, danh dự của tôi, bằng cái dù tết bằng mọi cái để cho mình phải lo. Và mình sinh ra để phải lo, để phải tính, để phải nghĩ. Và bây giờ làm thế nào mà mình đặt được một cái đáp số là giải quyết được mọi cái lo đó, thì cái đó là cái thành công của một chúng sinh hữu tình. Không phải là cục gạch vốn dĩ nó không có lo, không có buồn, không có gì, nó không có cái gì đổi gì đâu chứ chung.
Chỉ có chúng sinh hữu tình, chỉ có loài người đó mới có hay có khác khác như vậy. Chứ còn nếu như thế thì sao thầy nên về sau nên ở cõi người hay là ở cõi trời hay là ở
cõi người? Có cái cỏ là không có, là bởi vì theo cái luật của cái sự luân hồi đó, thì mình không thể nào mà luân hồi thành gạch thành đá. Cây cỏ cũng vậy, cây cỏ hay là sỏi đá thì cũng vậy đó. Thế thì chúng sinh nói chung nó muôn loài đó thì nó chỉ vân lưu trong đó, cho nên chúng sinh đó, đa số là những cái loài nó sống theo bản năng, tức sống theo cái là nó không cần suy nghĩ và nó không đủ phương tiện, đủ môi trường, đủ khả năng để nó tư duy. Và khi nó sinh ra nó như thế là nó sống theo như thế, là gọi là sống theo bản năng. Cái bản năng sống của nó đòi hỏi nó phải sống như vậy đó. Và thế thì khi một con người nào mà họ chỉ suy luận và sống theo bản năng đó, thì cái con người đó bắt đầu họ gần với con thú hơn. Và khi một con người nào mà họ có thể gạt bỏ trách nhiệm và bổn phận, kỷ luật và tinh thần, thì con người đó nó cũng trở thành gần với con thú hơn. Và một con người thăng hoa, tức là nhân chi nhân, một con người mà nghĩa là nhân thượng nhân, một người trên mọi người, tức là cái con người nào mà như là tôi nói là thăng hoa, tức là nó phát huy được cái tinh thần và cái trí tuệ của nó, và nó có cái giới luật nhiều hơn, nó có cái kỷ luật nhiều hơn, nó có cái trách nhiệm và bổn phận cao hơn, thì cái người đó nó có một cái thăng hoa của một cái nhân phẩm hơn, thì con người đó nó thắng cả những con người khác, chứ đừng nói chi là con thú. Cho nên nhiều khi lắm, khi cuộc đời mình thấy có nhiều người thiệt, người ta không khác cầm thú. Có một số người ở cuộc đời nó thiệt như thế. Thế thì chính cái mà tới cái tinh thần nó xuống, nhìn đấy tôi nói này, hay cái những cái tinh thần chân thiện mỹ mà nó hướng hà và nó bại hoại, thì tự nhiên nó thành cuộc đời, nó thành cái đời sống. Mà cái đời sống nó là đầy gì? Đời tinh thần của đời sống là lo âu phiền não, đấu tranh ghét ghen, giận hờn, ganh tị, tật đố. Đó là đặc tính của thế gian, của cuộc đời. Đấy. Thì khi cái đó nó lên cao, cái tinh thần nó bị suy phát triển. Đạo Phật luôn luôn, đạo Phật nó vẫn nằm trong cuộc đời. Như nãy tôi nói, đạo nó nằm trong cuộc đời, cho nên cái cuộc đời nó có nằm trong cái định luật là sinh trụ dị diệt. Bởi vậy đạo nó nằm trong cái định luật sinh trụ dị diệt, nhưng mà dưới cái mắt của đời. Còn nếu dưới cái mắt của đạo á, thì đạo Phật có sinh có suy, không có lên có xuống người nào hết. Và nhưng mà nếu dưới con mắt của chúng ta đây thì đạo có lên có xuống. Chẳng hạn như tất cả đây mọi người đều không thèm nghe pháp nữa, và đều không thèm tụng kinh nữa, và bãi bỏ Phật đàn cũng dẹp. Thế thì tự nhiên bây giờ đó là đạo suy. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật thì chân lý vẫn là chân lý, mình theo không theo chân lý cũng vẫn là chân lý, và chân lý vẫn hiện hữu. Không phải tất cả đây chúng ta đuôi mà mặt trời và mặt trăng không có nữa, mà không phải là không thế gian không còn một người nào đuôi nữa là mặt trời và mặt trăng sáng tỏ ra hơn thế, đâu có. dưới cõi trời có người thì theo tinh thần của Phật giáo đó, thì mình vẫn nên chọn cái cõi người, là bởi cái lý lẽ rằng là bởi cái lý lẽ là cõi trời hưởng thụ nhiều quá. Mà khi cái cõi trời nó hưởng thụ đó, thì cõi trời tại chẳng hạn như bây giờ khi mà cái cõi người này này nó đau khổ nhiều hơn, nó có tính chất của khổ nhiều hơn, nó có tính chất của khó khăn nhiều hơn, khó khăn để tìm hạnh phúc lắm. Cho nên cái đạo nêu ra dễ. Còn giữa cái cõi trời đó, là cái cõi trời thứ nhất nó sống lâu quá đó. Thứ hai nó hưởng thụ và cái phước của nó mạnh quá. Mà bây giờ mà mình đi mình bảo là anh tôi sẽ cho anh cái hạnh phúc đó nữa, là đâu cần hạnh phúc như vậy là đã rồi thôi. Thì làm thế nào mà nó không để tâm để ý gì nữa đó. Thế cho nên cái anh cõi trời nó khó hơn là anh cõi người đó. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật, chính cái anh nó khó như vậy đó, mà một anh nó khó như vậy nhưng nó phát tâm đó, thì cái anh đó nó lại dễ dàng giác ngộ hơn. Đó, chẳng hạn trong cái cõi người của mình cũng vậy. Tức cái anh mà giàu sang phú quý đang hưởng thụ, mà anh đó đó vào đạo, anh nó lại mau biết đạo hơn là anh nghèo nghèo nàn rách rưởi khổ ổn. Và
lo là cái khổ, nhưng mà khi thầy nói cái anh mà tân tiến anh học giỏi anh biết từng nhiều anh càng lo nhiều, mà còn cái anh mà nghèo mà không biết không có đi học hết cái tháng thứ này là giờ ăn uống có đủ ăn cho ăn rồi, ngày mai mới làm đủ làm thì tôi ngưng lại, cái ăn hôm nay được đủ làm thì cái là ăn mặc sướng rồi.
Đấy, cái đó tùy trường hợp, có thể cái anh nghèo hơn sướng ấy, có thể. Hả? Thành ra mấy ông thánh nhân cổ đức cũng có nói một câu là ngu si hưởng thấy bình đó. Nước anh mà tô tề tổ tề thế mà tâm an đó. Mấy anh càng biết nhiều mà biết trái thì càng lo đó. Mình biết nhiều mà mình biết không đúng cho nên mình mới lo nhiều. Còn vậy thì thà rằng là không biết, tức là tô tề tổ tề ù cạc cạc. Thế nhưng cái tô tề tổ tề mà cái ù rằng nó vẫn tai hại, là bởi vì cái ngu nó không làm mình tiến bộ đó. Tức là mình cứ cho rằng là chẳng có cái gì để thắc mắc. Đời sinh tôi ra thì tôi sống. Thế thì cái anh đó, anh cũng nguy hiểm bởi vì anh không thể cầu tiến được đó. Nhưng mà mình nói theo cái thái độ sướng mà về cái an tâm đó, thì dĩ nhiên có thể anh sướng hơn là cái anh kia lo nhiều đó. Thì anh cứ nếu mà cái anh mà ô tô tê tô tê thì anh có cái phước, cái ngũ dục thôi, thì anh được cái ngũ dục. Chẳng hạn như là vì cái những cái anh nó khó, bởi vậy cho nên mình thấy là Đức Phật sinh ra làm thái tử, nó ví dụ như vậy, là sở dĩ nó cái kiếp Đức Phật sinh ra làm thái tử là bởi vì ngài trong nhiều đời nhiều kiếp tu cho nên phước đầy đủ, mà một người phước đầy đủ đâu có thể sinh ra làm ăn mày được, cho nên sinh ra đã là cái thân sung sướng rồi, cái thân làm hoàng tử rồi đó. Nhưng mà nhờ cái trí tuệ luôn luôn tu mà không quên, vì vậy mà trong cái khi giàu sang nó vẫn nhớ đó, vẫn nhớ tới những cái mà là vẫn nhìn được thực sự của các pháp, là thế gian này nó vô thường như vậy, không phải là cái chốn hạnh phúc vĩnh hằng, cái ngôi vua phải hạnh phúc vĩnh hằng, là Du Đà Lang phải hạnh phúc vĩnh hằng, La Hầu Lang phải hạnh phúc vĩnh hằng đó. Và ngài thấy như thế cho nên mới nỗ lực đi truy cầu hạnh phúc đó, ví dụ như thế. Thế thì bởi vậy chính vì một tay mà khi thấy như vậy, một tay nó có cái phước nó mạnh sẵn như vậy rồi, và khi có phước mạnh như vậy, chẳng hạn tôi nhớ cái hồi tôi xuống chùa Tây Tạng dưới Bình Dương tu thiền, ông sư phụ ông khảo sát tôi, hòa thượng Tịch Chiếu ông khảo sát tôi, ông đưa một bộ quyển kinh ra bằng chữ Nho, ông bảo tôi đọc một đoạn, ông bảo tôi dịch ra, ông bảo tôi nói ý nghĩa, rồi ông xem tướng tôi, ông xem tên tôi, ông hỏi tên tôi, ông nghe cái tên tôi, ông ngồi ngẫm nghĩ thôi, giống mà tôi xè tay ra coi đây, và đến thậm chí như vậy tôi xè tay ông xem, ông nói một lời, ông bảo có phước, ông bảo vậy thôi, cái tôi bảo vậy chứ con không cần có phước, con chỉ cần là tu được hay không. Ở lúc đó ông đứng lên ông đi rồi, thì ngài quay lại nhìn tôi, ông trợn mắt vào, không phước làm sao mà tu, không phước lấy gì ra mà tu. Tại vì tôi hỏi là con cần có phước, con chỉ cần biết là tu được hay không. Ngài bảo là, ngài quay nhìn tôi trợn mắt, không phước thì làm sao mà tu. Thế thì quả tình như vậy. Thế thì những cái người mà đã có cái phước mạnh, mà khi họ mà dám bỏ cái họ đang hưởng đó, thì cái tâm của họ nó phát cho nó phải mạnh lắm. Tức là khi họ dám bỏ cái đời mà sống sung sướng của họ để đổi lấy cái đạo á, thì đương nhiên cái tâm mà họ thích đạo nó phải mạnh như thế nào họ mới dám bỏ cái đó chứ. Còn mình đang ăn mày mà được vô chùa để mà có ngày ba bữa nó đê mà ta lợi đó thì mình sẵn sàng trước đó. Thì phát tâm nó có mạnh. Còn đây vốn dĩ mình không cần tu, người ta cũng thấy mình cũng xá tài à, mà mình còn sướng hơn người ta nữa, mà tự nhiên bây giờ mình ăn phải khổ hơn người ta đó. Mà đổi lại cũng chẳng có lợi lộc gì hơn người ta, mà mình chỉ cần một cái đạo thôi đó. Thì như vậy chứng tỏ là khi mà mình dám đổi thì cái tâm của mình nó phát nó phải mạnh như thế nào. Mà khi mạnh thế nào thì dĩ nhiên là cái tâm đạo mà mạnh nó thì cái đạo quả nó phải mau thành. Thế cái đó nó là cái dĩ nhiên thôi đó. Chứ không phải là kinh điển binh mấy ông thái tử với lại công chúa này nó mà nói là cứ mấy ông thái tử đi tu thì mau thành đạo. Không phải, mà do như vậy dám xả. Cũng như mình đang làm chủ nhà băng mà mình dám bỏ hết mà mình đi ngồi gốc cây vậy đó, thì mau đạo mau thành ghê lắm. Thì rất là mau thành. Mà ta đi chùa không hiểu ta đọc kinh hả? Đúng rồi. Vâng, cho nên thì dù cái ngồi xuống, cho nên nhiều khi mình thực sự mà nói đó, nhiều khi tụng kinh đó, không có ích lợi bằng nghe pháp nữa, thực sự mà nói nhiều khi vậy. Tại vì mình nghe mình hiểu được, còn tụng kinh nhiều khi mình tụng suông thôi mà mình không hiểu đó. Nhưng mà cái tụng kinh đó là cái để làm cái gì? Cái tụng kinh đó mình đừng có giờ mang cái ý nghĩa rằng là tụng kinh suông rồi về nhà rất định không chịu tụng kinh á. Thôi mình bảo là tụng kinh là suông thôi, không phải. Tụng kinh nó có cái ích lợi của nó. Vi phòng mình không hiểu thì nó cũng là một cái như thế này, nó cũng là một cái phương tiện để mà gieo chủng tử, nhân duyên chủng tử với cái kinh. Tại mình có tụng, mình có đọc nó, cho nên mình kết nhân duyên với nó rồi. Mà đã kết nhân duyên nó rồi thì trước sau cũng gặp lại nó à, thì đó là một cái sự kết nhân duyên nếu vi phòng mình không hiểu. Còn một điều nữa, nếu mình hiểu thì đó là mình lập lại, mình nhắc nhở, mình tự nhắc nhở. Mình phải nhắc nhở bằng cái sự nghe pháp giảng đạo, mà nhắc nhở bằng chính lời kim khẩu từ Phật nói. Tức là lời đó là Phật nói trong kinh, và mình nhắc lại, nhắc đi nhắc lại cái lời đó để mình hiểu đó. Và chẳng hạn bây giờ mình đọc Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không. Rồi vậy không hiểu ấy. Nhưng mà thì lúc giờ giả sử mình có đi nghe giảng, mình có hiểu rồi nữa, thì mình biết là ở khi mà Ngài Quán Tự Tại mà thực hành cái bát nhã sâu xa, thì Ngài chiếu kiến, Ngài thấy rõ ràng được là năm uẩn đều là không. Tức là sắc thọ tưởng hành thức, và sắc đó là thân này, thọ tưởng hành thức là tâm, cộng lại là tâm. Tâm nó có bốn yếu tố, thọ tưởng hành thức đó. Và sắc là chỉ cho thân. Và như hồi nãy tôi nói là mình cho cái ngã là sắc và thân và tâm này này. Tức là sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ uẩn, là tâm, là thân, là mình. Nhưng mà sắc đó là thân, và thọ tưởng hành thức là tâm. Vậy tâm thân nó là chính là mình. Nhưng mà Ngài Quán Tự Tại khi mà thực hành cái trí tuệ sâu xa, thì do cái trí tuệ sâu xa, Ngài thấy rõ rằng là cả năm cái thứ đó đều là, như hồi nãy tôi nói, là vô ngã, là không chủ, là không phải là mình, không thực sự là mình đó. Thế thì đại khái như vậy. Thế thì khi mà mình nhớ như vậy thì như là nãy giờ tôi nói, khi mà mình nhớ như vậy thì mình thường quan sát và thường tư duy theo cái câu kinh đó chẳng hạn như vậy đó. Hay chẳng hạn khi mình tụng kinh tới một cái bài kệ Đức Phật nói chẳng hạn như vậy, thì dù Đức Phật nói nghe là với gần người chăn bò rồi bò ra bãi cỏ chẳng hạn như vậy đó, cũng vậy già là chết, lùa người đến tử vong. Tức là cái người chăn bò cầm cái gậy, họ lùa bò ra bãi cỏ thì cũng y hệt vậy. Cái sự chết nó lùa mình tới cái chốn hủy diệt, nó lùa mình mỗi ngày đó. Trong mỗi một hơi thở như vậy, mình chỉ có một con đường để đến cõi chết. Mỗi một hơi thở như vậy là mình đến gần cái chết mình một tí, gần cái chết một tí. Hồi xưa, hồi mình mới sinh ra, một ông thầy bói là bói giỏi bảo mình sống 60 năm, mà năm nay mình 40 tuổi, vậy là mình còn có thọ có 20 tuổi. Sang năm ăn mừng sinh nhật, thật ra là ăn mừng giảm thọ. Bởi vì sẽ buồn, mọi người sẽ đến chia buồn, mình là chia buồn, anh còn sống có 19 năm. Thay vì là chia vui, mà thực sự phải nói là xin chia buồn cùng bác còn có 10 năm mà. Thực sự mà nói như vậy, chứ mừng cái gì? Tại vì cái thời gian nó trôi qua, một cái anh đi việc xe là bớt sống được năm rồi, là gần chết một năm, gần chết một năm. Nhớ như thế.
cho nên thực sự phải làm lễ chỉ buồn hả? Mọi người sẽ đến bắt tay mình làm mặt buồn rầu và nói rằng là bạn còn có bao nhiêu năm hơn nữa thôi. Thực sự mà nói như thế, thế thì mỗi cái thời gian tích tắc như vậy này, là mỗi cái là mình chỉ có một con đường độc đạo thôi, là bước thêm một bước tới cái bờ Việt, bước thêm bước tới cái bờ Việt. Nhưng mà mình đừng có sợ và đừng có bảo rằng là đạo Phật nhát mình. Là đạo Phật là tại sao lại cứ dọa rằng là chết này khổ này, để mà dọa mình, để mà nhát mình, mà xong nói cái gì là sướng lắm, sống như vậy là sướng lắm, không nói là cứ tại sao dọa mình. Mình đừng quên, không phải là đạo Phật dọa mình hay là đạo Phật là bi quan nó nào nó khổ nó gì. Đạo Phật nói sự thật. Cũng chẳng hạn giờ tôi nói ví dụ thôi, trong kinh ví dụ có một con đà điểu, nó bị con sói rượt. Con đà điểu nó chạy thục mạng. Và khi con đà điểu nó chạy, nó sợ quá, nó thấy một cái bụi cây ở sa mạc mà có bụi cây. Nó thọc cái đầu của bụi cây để nó trốn. Và nó chỉ thọc cái đầu thôi, nhớ vậy, cái bụi cây chỉ đủ che cái đầu nó thôi. Và cái mình ở ngoài và con đà điểu cái nó thọc đầu bụi cây, nó không thấy con sói nữa. Thế nó mừng quá, thoát nạn. nhẹ nhàng thoải mái, hết sợ rồi. Và dĩ nhiên nó không chịu chạy nữa, bởi vì nó an rồi. Và như vậy là nó nguy hay nó an? Nguy. Và bây giờ có một kẻ nào nó muốn cứu nó, kẻ đó mới nắm cái bụi cây nó giục ra cho nó thấy con sói để nó cắm đầu nó chạy tiếp. Thì cái con đà điểu trách cái người kia mà ác, mình đang còn yên thì nó vứt cái bụi cây đi cho mình thấy con sói. Thế thì mình nghĩ coi, con đà điểu nó trách vậy là chúng hay sai? Nếu mà mình cũng nghĩ phải là đạo Phật nó cứ hù mình là chết khổ. Tại vì chết khổ thực sự là hai cái, một cái khổ đấy cứ đuổi theo mình, một cái chết thì đón đường của mình ở trước mặt đó. Một cái thì đuổi theo mình sắp nút, một cái thì chặn đường mình ở trước được cả, và không có một cái gì thứ ba nữa hết. Mà nếu mà bây giờ mình giống cái con đà điểu đó đó thì mình còn bị mau hơn nữa. Cho nên Đức Phật phải nhắc mình, ê chạy đi kìa, thằng khổ đằng sau lưng đó. Mà không phải Đức Phật phải nhắc mình chạy đi kìa, Đức Phật chỉ cho mình và rẽ con đường này này bạn đó. Và bày cho mình con đường để rẽ. Thế thì nói tóm lại, chẳng hạn khi mình tụng kinh á, nếu mình hiểu thì đó là mình nhắc nhở mình tự nhắc nhở mình. Nếu mình không hiểu thì đó là một cái nhân duyên để cho mình với nó có nhân duyên với nhau. Tại có nhiều cái vấn đề, có thể một năm mình học mình hiểu, hai năm học không hiểu, nhưng đừng nản, ba năm sẽ hiểu, bốn năm sẽ rành, và năm năm sẽ thông, và sáu năm sẽ hành xử được. Và như vậy cũng vậy, đối với đạo cũng vậy. Có thể kiếp này mình bị cái nghiệp lực chi phối nhiều quá, cho nên tư tưởng của mình nó bị nghiệp lực lôi kéo, nó không cho mình tập trung để tự đạo. Nhưng mình đừng có nản, mình vẫn có những cái nhân duyên khác để mình tạo cái nhân duyên với đạo. Và nhân duyên kiếp này của mình như vậy là còn có một cái thù thắng nhân duyên rồi. Tức là tuy Đức Phật nhập diệt đã lâu, đời này nó còn là đời mạt pháp rồi. Sở dĩ còn mạt pháp đó là bởi cái lý lẽ rằng là người ta khó hiểu được đạo, cho nên gọi là mạt. Mạt là bởi vì Phật thì không còn nữa, Thánh Tăng cũng không còn nữa, còn có Phàm Tăng mà người ta không hiểu được đạo, và khó hiểu được đạo, và khó hành được đạo. Đó gọi là thời mạt pháp. Và người ta có hành đạo chăng nữa thì cũng hành đạo chật lấp chật lơ, cho nên gọi là mạt. Còn mạt là ở cái yếu tố như vậy. Thế thì chẳng hạn mình đã sinh ra cái đời mạt pháp như vậy rồi, Phật đã không còn rồi, cái thời đại là cơ khí cơ tâm con người ta nó tính toán như máy móc vậy, và nó không còn tình cảm nữa. Và mình đã sinh ra những cái thời đại như vậy mà mình đã còn được duyên để mà nghe pháp, nghe Phật, thì chứng tỏ rằng là vẫn là có cái nhân duyên từ đời trước. Cho nên thử nghĩ xem, bây giờ tôi với anh mà không có nhân duyên thì đâu có thể mà hôm nay mà gặp đó. Thành ra phải là cái nhân duyên đời trước. Mà nếu mà có cái nhân duyên thì tất nhiên trong tương lai sẽ lại gặp.